Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 9 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Đạo Đế. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, đạo là con đường. Con đường mà chúng tôi muốn nói đây không phải là đường đi, mà là con đường chuyển hóa. Con đường dẫn dắt chúng ta đến bến bờ giải thoát, an lạc. Đế là một sự thật không thay đổi. Như vậy nói về đạo đế, tức là một con đường chân thật từ trước tới nay và mãi mãi cho đến ngàn sau, không bao giờ thay đổi. Đạo đế đóng một vai trò tối quan trọng trong toàn bộ tứ diệu đế. Không những vậy mà còn là một cái vai trò quan trọng trong toàn bộ giáo lý của Đạo Phật nói chung. Như chúng ta biết, những nỗi khổ đau và nguyên nhân dẫn đến những khổ đau này, nếu Đức Phật không dạy cho chúng ta những phương pháp thực tiễn để mà diệt trừ tất cả mọi khổ đau, thì không những chúng ta khó có thể an vui, mà chúng ta còn cảm thấy khốn đốn đau khổ nhiều thêm. Chân hạnh phúc mà Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta thấy ở đây chính là hạnh phúc viên mãn, tự tại của cuộc sống trong đời này và hạnh phúc mãi mãi đến tận ngàn sau. Để đánh tan vọng tưởng chấp trước ở trong tâm, trước và trên hết, Đức Phật khuyến khích chúng ta phải dùng tới trí tuệ. Dùng trí tuệ sáng suốt để mà diệt trừ tham sân si ái dục, để biến đổi, thay đổi cuộc đời của chúng ta từ một con người nô lệ vật chất để trở thành một con người có tâm hồn vị tha, rộng lượng. Khi mà đã có một tâm hồn vị tha và rộng lượng, chúng ta có thể coi hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình. Tất cả những phương pháp đều nằm gọn trong phần đạo đế này. Có nghĩa là từ khi mà chúng ta bắt đầu thấy khổ, biết được nguyên do cái khổ và dứt khoát phải diệt trừ khổ, đó chỉ là bước đầu dẫn dắt chúng ta. Và phần còn lại là phần chúng ta phải thực hành, nó nằm trọn trong phần đạo đế. Phải hiểu rằng đạo đế là con đường dẫn chúng sanh đến nơi hạnh phúc để mà sống trong cảnh giới an vui tự tại cho ngày nay, và cảnh giới hoàn toàn thanh tịnh và toàn mỹ cho tận ngày sau. Không phải chỉ thỏa mãn đáp ứng trong một giai đoạn ngắn của hiện tại, mà từ đây nếu chúng ta bắt đầu khởi hành, có nghĩa là chúng ta bắt đầu thực hiện sống với tinh thần của tứ đế nói chung và đạo đế nói riêng, thì chúng ta sẽ có cuộc sống thanh tịnh toàn mỹ. Đức Phật đã chia đạo đế ra làm 7 phần khác nhau. Do vì căn cơ trình độ của chúng sanh không ai giống ai cả. Bởi vì có người thì chậm chạp, có người thì lanh lẹ, có người thì thông minh, có người thì đần độn. Trong cuộc đời hành đạo suốt 49 năm của Đức Phật, Ngài đã thâu nhận không biết bao nhiêu đệ tử và có không biết bao nhiêu tín đồ. Ngài thừa hiểu căn cơ thâu nhập giáo lý của mỗi người mỗi khác, cho nên khi mà giảng dạy về đạo đế, Ngài đã rất cẩn thận chia nó thành 7 phần để mà tùy theo khả năng của mỗi người ở nơi đó, ai có khả năng nào, nhân lãnh như thế nào, thực hành như thế nào, thì tùy căn cơ và trình độ thực tập sẽ có được cuộc sống an vui. Trong 7 phần đó, trước hết Đức Phật muốn nói đến 4 niệm xứ. 4 niệm xứ gồm có 4 lĩnh vực. Thứ nhất là quán thân bất tịnh. Nhiều khi nghe nói thân bất tịnh, chúng ta sẽ không có tin. Nhưng mà kỳ thực quý vị cứ để ý coi, ngủ một đêm tới sáng không có rửa mặt thì ghèn nó sôi ra cục nào cũng nấy, bự lắm. Một đêm tới sáng mà mình không có súc miệng thì không ai có thể dám đứng gần mình. Thành ra vì vậy có thể nói thân nó giống như cái đáy đựng đồ dơ, không đáng để cho chúng ta nâng niu chiều chuộng. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta coi thường, mà chúng ta biết được thân dơ bẩn như vậy. Nhưng mà dẫu sao đi nữa, muốn tu hành, muốn giải thoát, hay là chúng ta muốn làm bất cứ một việc gì, cũng cần phải có thân này. Nhưng mà nhớ là đừng bao giờ nâng niu chiều chuộng quá đáng. Quán thứ hai là tâm vô thường. Chúng ta biết cuộc đời là vô thường, vạn vật đều cũng thay đổi theo cái cuộc sống vô thường. Vô thường luôn luôn biến đổi từ bên ngoài cho đến lẫn nội tâm của chúng ta. Không có cái gì là trường tồn bất diệt. Chúng ta quán như vậy thì chúng ta sẽ không thấy khổ. Thứ ba là quán pháp vô ngã. Khi mà chúng ta thấy các pháp đều vô ngã thì chúng ta thấy mọi sự mọi vật trên cuộc đời này không có một cái tự tánh nhất định, không chắc thật, và tất cả đều như huyễn như hóa. Khi mà biết được mọi thứ đều như huyễn như hóa thì khi còn chúng ta giữ cho thật tình, trân trọng mà giữ. Khi mất cũng không vì vậy mà đau khổ buồn phiền. Niệm xứ thứ tư, quán thọ thì khổ. Chúng ta có thân, đã có thân là phải khổ vì thân. Chẳng hạn như khi mà trời lạnh, thân của chúng ta tiếp xúc với thời tiết lạnh, chúng ta cũng cảm thấy khổ vì lạnh. Khi mà chúng ta tiếp xúc với mùa hè, trời nóng nực, thì chúng ta cũng có đau khổ buồn phiền vì trời nóng nực. Nói chung là tất cả những sự vật chung quanh chúng ta, một khi mà chúng ta thọ lãnh bất cứ một cái gì thì đều trả một cái giá. Như chúng ta muốn mặc đồ đẹp cũng phải trả một cái giá nhiều tiền. Muốn mặc đồ rẻ thì chúng ta trả ít hơn, chỉ có thế thôi. Do đó mà càng lãnh thọ nhiều chừng nào thì càng đau khổ nhiều chừng đó. Như vậy khi mà chúng ta quán bốn niệm xứ, chúng ta luôn luôn thận trọng, biết được thân bất tịnh, biết được tâm luôn luôn thay đổi, biết được các pháp không có một thực thể biến được, khi mà chúng ta thọ lẫn cái gì thì chúng ta có thể là chịu ơn, có thể là chịu cái sự trách móc, nhưng mà rốt cuộc cũng là đau khổ. Phần thứ hai trong Đạo Đế là bốn chánh cần. Bốn chánh cần. Chánh cần thứ nhất là tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sanh. Nghĩa là trong tâm của chúng ta, trong hành động của chúng ta, chưa có một cái ác ý để hại một ai, thì đó là cái điều mừng. Chúng ta phải giữ, đừng để cho cái ác ý đó nó sinh khởi. Chúng ta đã từng chưa làm đau khổ một người nào, hay là chưa từng đánh đập một người nào, xúc phạm đến cuộc sống của người nào, thì chúng ta phải luôn luôn cảnh giác. Nếu mà chưa thì chúng ta cứ giữ mãi như thế, đừng để làm cho bất cứ một ai đau khổ vì mình. Tinh tấn thứ hai là dứt trừ những điều ác đã phát sanh. Có nghĩa là khi mà thấy tâm của mình ác quá, chúng ta phải quyết định dứt khoát, đừng bao giờ tiếp tục như vậy. Hay là nếu thấy con người của mình lười quá, khó chịu quá, chúng ta phải làm sao thay đổi, cố gắng năng nổ thêm. Hay là cái tâm của chúng ta ác quá thì chúng ta phải làm cho nó hiền lại. Nói chung là khi mà đã có một cái gì đó mà không có thích hợp, hay còn gọi là bất thiện pháp, thì chúng ta phải quyết định dứt khoát, đừng có bao giờ tái phạm. Tinh tấn thứ ba trong bốn chánh cần đó là phát triển những điều lành chưa phát sinh. Khi mà tâm của chúng ta chưa có biết ăn chay, chưa có biết niệm Phật, chưa có biết tu hành là gì, thì chúng ta phải làm sao để cho biết ăn chay, biết niệm Phật, biết tu hành. Nói chung là khi mà tâm của chúng ta chưa có một cái gì được coi là thiện pháp, thì chúng ta phải cố gắng lắng nghe, cố gắng học hỏi, cố gắng ghi nhận những điều hay lẽ phải của những người bạn, của cha mẹ, của anh em, của những người đã và đang sống trong cuộc sống xã hội, biết làm từ thiện, nghe và chúng ta phải học làm cho được. Và tinh tấn thứ tư trong bốn chánh cần, tức là những điều lành đã phát triển thì tiếp tục phát triển nhiều hơn nữa. Khi mà chúng ta đã biết tu tập, nếu trước đây chúng ta chỉ nghĩ rằng khi nào rảnh thì tới chùa tụng kinh, nghe pháp, ngồi thiền, thì bây giờ chúng ta biết được rằng sự tinh tấn này phải được duy trì, phải được phát triển, cho nên ráng sắp xếp thời giờ. Bây giờ có bận rộn cỡ nào đi nữa, nhưng mà khi đã tới thứ bảy hay là chủ nhật, chúng ta muốn về chùa, sắp xếp công ăn việc làm để mà về chùa. Có như vậy đó thì chúng ta sẽ tránh được một tình trạng bận quá. Thực ra nếu nói bận thì trong cuộc đời chúng ta ai cũng bận. Nhưng mà nếu chúng ta biết sắp xếp thời giờ, biết việc gì phải làm, biết việc gì phải loại bỏ, thì chúng ta sẽ có thời giờ. Nếu ngày xưa mà chúng ta chỉ có phát nguyện ăn chay một tháng hai lần, thì bây giờ thấy rằng cái sự lợi ích ăn chay đó nó rất là tốt đẹp cho thân của mình và cho tâm của mình. Mình phát nguyện ăn chay tháng 4 ngày. Như vậy một khi mà chúng ta đã có một cái gì được coi là thiện, tốt, trước đây chúng ta làm với cái sự tình cờ ngẫu nhiên hay là vui đau chúng ta làm đó, thì bây giờ chúng ta phát tâm thực hiện rõ ràng, có thời khóa biểu, hay là mình nói một cách cho nó có cái quan trọng á, là mình thực hành có chiến lược, có nghĩa là chúng ta làm nhất định, chứ không có coi là thích sao thì làm vậy, hay là không có phải gọi là làm tùy hứng. Phần thứ ba đó là tứ như ý túc. Trước hết là nói về dục như ý túc. Dục ở đây có nghĩa là mong muốn. Có lẽ khi mà đại chúng nghe nói điều này thì sẽ ngạc nhiên, cho rằng tại sao mình tu mà còn mong muốn, hay là mình tu mà còn tham muốn. Nhớ là cái mong muốn để mà lợi ích vị kỷ thì người tu chắc chắn không nên có. Nếu có phải bỏ, nhưng mà chắc chắn không nên có. Muốn mà chúng tôi muốn nói ở đây đó là mong muốn một cách thiết tha, mong muốn cho kỳ được, mong muốn cho đến khi nào mà mãn nguyện mới thôi. Đó là mong muốn sự thành tựu đạo nghiệp, sự tu học của chúng ta. Nếu mà không có một cái mong cầu, nếu mà không có bao giờ nghĩ Phật ngày xưa cũng giống như mình, Phật tu và thành Phật thì bây giờ mình cũng vậy, cái mong mỏi của mình là làm sao sắp xếp được thì giờ, làm sao có đủ điều kiện để tiếp tục nghe pháp, tiếp tục tu, đó là cái mong muốn tốt đẹp. Với cái sự ước muốn đó, nếu mà người tu không có cái sự mong cầu đó thì khó lắm. Nó giống như một người mà không có định hướng. Quý vị cứ coi một người mà không có định hướng, họ sẽ không biết họ đi về đâu. Cho nên vấn đề được đặt ra ở đây đó, gọi là dục như ý túc, có nghĩa là những điều mong muốn của chúng ta có định hướng rõ ràng, cho nên cần phải có. Mong muốn thực hành những thiện pháp, cho nên gọi là dục như ý túc. Thứ hai trong tứ như ý túc là tinh tấn như ý túc. Tinh tấn là dõng mãnh, là chuyên nhất vào thiền định mà mình đang tu. Như chúng tôi vừa nói là dục như ý túc, tức là nói tới cái phần chỉ ước muốn là chúng ta làm như vậy. Nhưng mà ước muốn mà không bắt tay vô việc thực hành thì ước muốn đó chỉ là ước muốn suông. Thành ra vì vậy, một khi mà chúng ta mong muốn làm một điều gì thì chúng ta phải bắt tay vô việc, có nghĩa là đầu nghĩ, miệng nói, tay là, chứ không phải chúng ta chỉ nghĩ và nghĩ. Nếu nghĩ và nghĩ thì nó không đem lại lợi ích gì cho chúng ta cả. Cho nên khi đầu nghĩ, miệng nói tôi làm vậy, là tay, chân tôi phải làm như vậy, bằng một cái sự cố gắng luôn luôn bền tâm vững chí. Nghĩa là thiếu sự tinh tấn dõng mãnh thì ước muốn muôn đời cũng chỉ là ước muốn mà thôi. Thành ra vì vậy, khi nghĩ thế nào, nói thế nào được coi là thiện pháp, hay là được coi là cần thiết trong cái cuộc sống của chúng ta, nói là làm, và làm cho đến khi nào thành công mới thôi. Như ý thứ ba trong tứ như ý túc, đó là nhất tâm như ý túc. Nhất tâm là tâm chuyên nhất vào định cảnh, không bao giờ tán loạn. Người tu hành một khi mà tâm được chuyên nhất, không bị tán loạn, muôn sự đều thành. Thành ra vì vậy Đức Phật có dạy: như người chứa nước khéo giữ bờ đê. Người tu hành giữ nước trí tuệ cũng vậy, phải khéo tu thiền định chớ có tán động. Nói là giữ đừng cho tán động khi mà chúng ta tu tập thiền định, nhưng mà nếu áp dụng vào trong cuộc sống, định ở đây đó không có nghĩa là chúng ta phải ngồi trước điện Phật, phải ngồi một cái chỗ nào nó vắng vẻ, hay là phải ngồi ở tận thâm sơn cùng cốc. Mà cái định ở đây á, có nghĩa là chúng ta giàu cho ở hoàn cảnh nào, làm bất cứ việc gì cũng phải luôn luôn giữ một tâm hồn định tĩnh, không rối loạn trước mọi hoàn cảnh. Như thế mới gọi là định. Còn mà định là tôi phải ngồi trước chánh điện để tôi mới định, hay là định tôi phải lên tận thâm sơn cùng cốc để cho tôi tu định á, thì cái đó không phải là định mà Đức Phật muốn dạy chúng ta. Mà cái đó là tự mình nghĩ ra mà tự mình trốn đời thôi, chứ không phải Phật dạy. Thứ tư trong tứ như ý túc, đó là quán như ý túc. Nghĩa là chúng ta phải dùng trí tuệ của chúng ta soi sáng quán chiếu những gì mà chúng ta đã và đang làm trong cuộc sống hàng ngày. Do vậy, một khi mà chúng ta làm một cái gì, trước khi ngủ, chúng ta nghĩ lại, nhớ lại, việc làm đó nên làm hay không nên làm, việc làm đó tốt hay là xấu, chúng ta thường nghĩ lại, quán chiếu lại như vậy, để chúng ta thấy yêu và cái khuyết, thì chúng ta có được cái trí tuệ gọi là tình trí. Vì tịnh cho nên nó có thể như thật, thông đạt, thật nghĩa, thấy được tất cả mọi việc mà chúng ta đã và đang làm. Đó là quán như ý túc. Phần thứ 4 trong 7 phần mà Đức Phật chia ra, đó là ngũ căn. Ngũ căn ở đây không phải là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, miệng, ý. Mà ngũ căn ở đây đó, trước hết là nói tới tín căn. Tín là lòng tin mạnh mẽ vững chắc. Lòng tin này không giống như lòng tin mù quáng. Không phải chúng ta tin vô điều kiện mà không cần tới lý trí, giống như ngoại đạo đã từng làm. Đối với ngoại đạo, cái niềm tin của họ kỳ lạ lắm. Cho nên có những đạo mà được coi là cuồng tín á, nói ra điều gì là chúng ta không cần phải suy nghĩ, làm bừa làm đại, được thì được, không được thì thôi, ai sống ai chết, ai khổ ai sướng, giống như là không quan hệ gì tới mình. Một khi mà vị giáo chủ của mình kêu mình làm cái gì là nhắm mắt làm bừa, thì cái đó gọi là cuồng tín. Nhưng mà đối với đạo Phật, niềm tin này phải dựa trên một cái điều kiện rõ ràng. Có nghĩa là sau khi kiểm chứng, chúng ta biết điều đó không có hại cho bản thân mình mà cũng không có hại cho mọi người, thì chúng ta tin. Lòng tin ở đây là con đẻ của lý trí, là kết quả của sự suy luận sáng suốt, của sự quan sát kỹ càng. Nhớ một điều là Đức Phật không bao giờ bắt buộc người Phật tử tin một điều gì mà không có thể suy luận được. Ngài không bao giờ bắt đệ tử của Ngài phải tin những điều mà không giải thích được. Tại vì lòng tin của người Phật tử xuất phát từ cái trí xét đoán. Bởi thế cho nên nó vô cùng vững chắc và mãnh liệt. Chính nó là căn bản của nơi phát sinh tất cả các hành lành. Thành ra vì vậy mà Đức Phật dạy, tin là mẹ vô lượng của công đức. Như vậy nếu mà nói niềm tin đối với người Phật tử, chúng ta phải có một cái niềm tự hào. Tự hào thứ nhất là giáo chủ mình không bao giờ bắt chúng ta tin vô điều kiện. Cái tự hào thứ hai, khi mà chúng ta tin như vậy đó, có một cơ sở và chúng ta sẽ không phải là cái người cuồng tín. Thứ hai trong năm căn, đó là tấn căn. Tức là sự dũng mãnh tinh tấn trên đường tu tập không bao giờ thối lui. Nếu mà đã có lòng tin chắc chắn mà không tinh tấn thực hiện, không làm theo những điều mình tin, thì lòng tin suông, nó trở thành vô dụng, nó không đưa chúng ta đến đâu cả. Thành ra vì vậy đó, một khi mà chúng ta đã dựa trên một cái căn bản, tin những điều rõ ràng rồi, thì khi bắt tay vô việc làm, chúng ta phải tinh tấn dũng mãnh. Nói như vậy có nghĩa là một khi mà chúng ta đã bước đi, là phải đi cho đến đích, chứ còn đừng bao giờ đi ba bước mình thối lui hai bước, hay là đi ba bước mình thối lui bốn bước, thì như vậy nó không có tiến bộ, mà trái lại nó càng thụt lùi. Một khi mà chúng ta đã có niềm tin rồi thì không có nghi ngờ gì nữa. Chư Tôn Đức cứ thường khuyến khích, trước khi làm một vấn đề gì đó, suy nghĩ cho kỹ. Thứ nhất á, khi mà chúng ta suy nghĩ kỹ rồi đó, chúng ta sẽ không cảm thấy hối hận với những gì mà chúng ta đã và đang làm. Thứ hai, khi mà chúng ta đã suy nghĩ kỹ rồi thì chúng ta có một cái niềm tin vững chãi, cứ như thế mà chúng ta không bao giờ thối lui. Thứ ba trong năm căn đó là niệm căn. Niệm có nghĩa là ghi nhớ. Những cái điều ác đừng bao giờ ghi nhớ. Những cái sự sỉ vả gây lộn ngày hôm qua, nếu có phải quên được, chúng ta quên liền sau đó, đừng bao giờ để bụng. Cái mà chúng tôi nói nhớ đó là nhớ những cái việc lành, việc tốt. Như nói nhớ những việc tốt, thứ nhất là nói về bố thí. Nhớ tới sự bố thí nghĩa là người Phật tử chúng ta thường ngày nhớ đem tài sản bố thí cho người bần cùng, đem hùng lực giúp những người sợ hãi, đem chánh pháp trị giáo cho những người si mê, làm cho họ được vui. Đó là phương pháp thứ nhất. Chúng ta có thể đối với người ở ngoài xã hội, đối với cuộc sống bên ngoài, nhưng mà nếu nói những người thân trong gia đình, niềm thí ở đây cũng có nghĩa là chúng ta sẵn sàng kề vai gánh vác với những người trong gia đình. Nếu là ông chồng, phải kề vai gánh vác cái gánh nặng của gia đình để cho vợ, cho con làm cái nơi nương tựa vững chãi. Một cái ông chồng mà ngày tối bê bét rượu chè, ngày tối đi casino hoài, thì đó không phải là nơi nương tựa vững chãi cho vợ, cho con. Người vợ cũng vậy. Nếu mà thực hành cái niệm thí, có nghĩa là mình phải làm thế nào để cho ông chồng đó ông yên tâm vì mình, hay là để cho những người con đó họ yên tâm vì mình có một bà mẹ gương mẫu. Đó là mình cho tất cả những cái sự vững chãi của mình. Khi mà ý thức được cái điều này rồi đó, thì trong gia đình giàu cho là có giàu hay là nghèo, điều đó không thành vấn đề. Mà khi chúng ta biết thí, có nghĩa là chúng ta cho với cái công, với cái sức, với cái sự vững chãi của mình, thì cho dù nó không có tiền bạc giống như người ta, nhưng mà ít ra cái ông chồng hay là bà vợ hay là cái đứa con đó có một cuộc sống rất là yên bình. Vì ở nơi đó chồng tin vợ, vợ tin chồng, con cái tin cha mẹ, mà cha mẹ tin con cái. Đó là niệm thí. Kế đến là niệm giới, nghĩa là nhớ tình giới để mà đoạn trừ các phiền não nghiệp chướng, để tăng trưởng các hạnh lành. Nếu nói như vậy á, thì giới ở đây không phải mình cứ đặt năm giới của người Phật tử tại gia mình lên bàn, nói là tôi mới quy y, tôi mới có thưa với thầy, tôi giữ năm giới, không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà hạnh, không có nói dối, không có uống rượu. Thì trong năm giới này không có bao giờ có cái giới gọi là không được đi casino. Nếu mà nói tôi giữ năm giới này đó thì tôi có quyền đi casino cũng không được nữa. Bởi vì rõ ràng là trong năm giới này không có điều nào Đức Phật cấm là không cho đi casino, chỉ cấm uống rượu thôi. Nhưng mà nếu nói là bây giờ tôi tới casino mà tôi không uống rượu thì như vậy tôi không phạm, cũng không được. Giới đây á, có nghĩa là ý thức được rằng tất cả những cái điều gì có tính cách phương hại bản thân mình, nó có tính cách phương hại đến cuộc sống gia đình mình và những người chung quanh, là chúng ta không nên làm. Hay nói một cách xa hơn á, là làm thế nào để chúng ta đừng có tạo các điều ác mà phải làm tất cả các điều lành. Thứ tư trong ngũ căn đó là định căn. Định là yên lắng, yên tĩnh, chuyên chú vào các pháp để mà suy đạt thực nghĩa của nó. Bởi vì một khi mà tâm tư của chúng ta rối loạn á, không có làm được chuyện gì cả. Thành ra vì vậy mà chư tôn đức cũng cứ thường khuyến khích, dầu cho như thế nào đi nữa, chúng ta phải luôn luôn giữ một cái tâm hồn rất là yên tĩnh. Nó giống như người mà đi biển vậy. Một cái người mà lội nước, nếu mà tâm tư rối loạn bao nhiêu thì mau chết bấy nhiêu. Giống như tất cả mọi người chúng ta đang có bơi lội trong cái bể khổ trầm luân sanh tử, đang bơi lội trong cái dòng đời. Nếu mà không có yên tĩnh, không có trầm tư để mà thấy cái việc gì nên làm và việc gì không nên làm, chúng ta rối loạn trước hoàn cảnh. Thứ nhất là chúng ta thua bạn, thua bè. Thứ hai là không thể sống nổi. Cho nên trong cuộc sống tu học của chúng ta cũng cần phải định, mà cái cuộc sống ngoài thế tục cũng cần phải định tâm để mới thấy được tất cả mọi sự, mọi vật từ muôn ngàn khuynh hướng nó đưa tới. Có như thế thì chúng ta mới sống được. Thứ năm trong năm căn đó là tuệ căn. Tuệ là trí tuệ sáng suốt, thâm nhập được chân tướng của vạn pháp. Trí tuệ đó không có sự phân biệt, tại vì phân biệt là tác dụng của vọng thức, của mê lầm. Một khi mà chúng ta có được trí tuệ rồi đó, đương nhiên là chúng ta không có phân biệt gì cả. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không biết gì, không biết gì nó khác. Với có trí tuệ mà chúng ta không có phân biệt nó khác. Có người nói là hiền giả là quá ngu. Thường nhiều người hiền là những người ngu. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta, tu là hiền, nhưng mà hiền không phải ngu, nó khác. Có nghĩa là chúng ta hiền vì có trí tuệ, cho nên chúng ta không thèm cãi đối với những người mà tào lao bá lát. Người ta thường nói là một người nói ngang là ba làng cũng sợ. Không có lý do nào mà ba làng mà sợ một người nói ngang. Nhưng mà tại vì những người đó họ có trí tuệ, họ không thèm cãi với những người tào lao đó thôi, chứ không phải họ sợ một người. Cho nên nói như vậy đó, có nghĩa là khi đã có trí tuệ rồi đó, thì chúng ta không có phân biệt. Người ta tốt thì cũng tốt, người ta xấu thì mình cũng vẫn cứ tốt như thường đối với họ thôi. Mình không coi họ là cái sự khác biệt. Tập như vậy. Bây giờ thứ năm trong bảy phần Đức Phật chia ra đó là ngũ lực. Trước hết là nói về tín lực, tức là thần lực của đức tin, hay là sức mạnh do tín căn mở ra. Ở đây chúng ta thấy có một cái sự phối hợp rất là nhịp nhàng. Khi mà chúng ta có cái tín căn rồi, tín căn tức là chúng ta đặt niềm tin, có một cái cơ sở vững chãi. Mà một khi chúng ta thực hành cái niềm tin này rồi đó, nó tạo có một cái sức mạnh siêu hình, cho nên gọi là tín lực, là thần lực do từ đức tin mà ra. Tương tự như vậy, tấn lực tức là thần lực của đức tinh tấn, hay là sức mạnh bất thối chuyển kiên cố, có thể san bằng tất cả mọi trở lực. Sức mạnh này do tấn căn phát sinh. Nói như vậy để cho tất cả mọi người yên tâm, chúng ta sống tu học có nghĩa là chúng ta đang trưởng dưỡng cái cuộc sống tâm linh của chúng ta. Đối với người mà không bao giờ họ tin, đối với người chưa bao giờ thực hành giáo pháp Phật, và đối với những người chưa bao giờ trầm mền trong đời sống tâm linh, họ coi đó như là không có gì. Nhưng mà kỳ thực, khi mà chúng ta trầm mình trong cái đời sống tâm linh rồi đó, với cái niềm tin cũng có cái sức mạnh của nó, với cái sự tinh tấn của chúng ta, nó cũng có cái sức mạnh của nó. Đối với một người có được cái niềm tin, có một sự cố gắng vượt bậc rồi, đó là một cái sức mạnh tự thân của mình. Trong cuộc đời người ta nói là hay không bằng hên. Kỳ thực đối với những người đã từng tạo những cái việc phước đức đó, từ nó có một cái sức mạnh. Trong chiều sâu thẳm đó, nó từ chuyển qua một cái gì đó. Cho nên bên cạnh quý vị thấy, tại sao cũng có những người cũng làm ăn đầu tắt mặt tối mà cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Có những người họ làm lề phè nhưng mà là dư ăn dư để. Đó là do sức mạnh siêu hình của những gì mà chúng ta đã và đang thực tập. Như vậy nói vấn đề lực, tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, thì tất cả những cái đó một khi mà chúng ta đã có tín, có tinh tấn, có niệm, có định, có tuệ đó, thì tự nhiên có một cái sức mạnh siêu hình ở nơi đó. Chúng ta thấy nó trợ duyên cho chúng ta rất nhiều. Ngũ căn và ngũ lực vừa là hai căn bản, vừa là nghị lực để mà phát sinh, tăng trưởng vô lượng công đức thù thắng. Cho nên khi mà nói tới năm căn thì chúng ta hiểu đó là cái nguồn phát sinh ra. Và nói lực á, có nghĩa là từ cái nguồn đó mà nó phát sinh ra những cái thứ lực. Như vậy nói tín, tấn, niệm, định, tuệ thì nó phát sinh ra tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Bất luận người nào khi đã lấy trí tuệ làm nền tảng, tinh tấn thực hành chánh pháp, ghi nhớ như chánh pháp để mà tiến tu, tập trung tư tưởng trừ sạch vô minh phiền não, đem diệu huệ vô phân biệt để mà chứng chân như, thì người đó thế nào cũng nắm chắc quả vị vô thượng bồ đề ở trong tay. Như khi mà chúng ta trồng cam thì chúng ta biết chắc là chúng ta ăn cam. Trồng đậu biết chắc là chúng ta sẽ ăn đậu, bởi vì chúng ta thấy được những gì chúng ta làm. Cho nên với năm lực này, chúng ta giống như người bộ hành có đủ phương tiện linh lợi diệu dụng để mà băng rừng vượt biển, để mà đi đến nơi cuối cùng. Đích cuối cùng của người tu hành theo chánh pháp của Phật, tức là giải thoát thành Phật. Đến đích này, người đó là ánh sáng, có đủ thần lực diệu dụng làm cho chúng sanh trở thành người hoàn toàn giải thoát, hoàn toàn giác ngộ. Như vậy kết quả của năm căn và năm lực rất là lớn lao, quý như vậy đó. Cho nên chúng ta không thể không tu và không thực hành theo năm cái phương pháp này. Phần thứ bảy trong bảy phần mà Đức Phật chia ra, đó là thất bồ đề phần. Thất bồ đề phần trước hết là nói về trạch pháp, tức là một cái sự lựa chọn, dùng trí tuệ lựa chọn pháp lành của mình để mà tu. Pháp dữ thì chúng ta tránh. Trong sự tu tập, nếu mà chúng ta không có trí phân biệt chánh tà, tất nhiên chúng ta phải làm lạc. Đương nhiên là tất cả mọi người chúng ta ai cũng có quyền lựa chọn cho mình một cái phương pháp để tu. Nhưng mà ít nhất là chúng ta phải thấy là những gì chúng ta làm. Người Phật tử chúng ta đừng bao giờ để người đời họ cho một cái tiếng là mê tín dị đoan. Nếu mà những ngoại đạo cho đạo Phật chỉ là một đạo mê tín dị đoan, lo cúng kiến không thôi đó, thì họ sai. Tất cả những cái đó chỉ là phương tiện. Nhưng mà đối với người Phật tử mình phải hiểu rõ. chúng ta phải làm như vậy với mục đích gì? Đừng bao giờ để cho ngoại đạo hay là đừng bao giờ để cho khách bàn qua họ cười. Người Phật tử không biết gì hết đó. Thành ra vì vậy chúng ta phải có một cái trí tuệ để lựa chọn. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu những cái gì mà chúng ta cần phải tin, những cái gì chúng ta cần phải làm. Làm đường hoang, chứ không có mơ hồ. Phải có trí để phân biệt cái nào chánh, cái nào tà. Và như vậy chúng ta không có rơi vào cái sự hụt hẫng. Bởi vì nếu một ngày nào đó đó mà chúng ta biết đó là cái sự sai lầm, tự nhiên mình thấy hối hận, mình nói mình tới đạo Phật như vậy, rốt cuộc là mình không được cái gì cả, mình thất vọng. Mà một khi đã lựa chọn cho mình, đã có một cái hướng đi rõ ràng, thì khi đó chúng ta không vì một lý do nào mà chúng ta thay đổi. Nếu không có lựa chọn, mê tín dị đoan, đến nửa chừng bỏ cuộc, coi như cái người là vô dụng thôi. Nhưng mà một khi mà mình đã tin rồi, thấy rõ ràng rồi, lựa chọn rõ ràng rồi, thì cứ thế mà chúng ta hành, chứ không có phải nghi ngờ gì cả. Cho nên phần bồ đề thứ hai đó là tinh tấn. Một khi đã dựa trên một căn bản rõ ràng, một khi đã lựa chọn được pháp môn chân chính để mà tu rồi, thì phải tinh tấn, nghĩa là luôn luôn dũng tiến trên bước đường tu tập. Không quản ngại gian lao khó nhọc, không khiếp sợ, không thối chuyển, mà cũng không có tự mãn. Không khiếp sợ, không thối chuyển, gian lao khó khăn cũng phải vượt qua. Đó là cái chuyện phải làm. Nhưng mà quan trọng hơn nữa đó là đừng bao giờ tự mãn. Bởi vì nếu mà chúng ta tự mãn, có nghĩa là tôi như vậy là nhiều rồi đó, thôi bữa nay tôi nghỉ. Hay là nói là tháng này, cái kỳ rồi tôi có đi quán niệm rồi, cái kỳ này thôi thiền quỹ hướng tịnh độ tôi nghỉ. Không được. Như vậy là mình tự mãn. Quý vị nhớ cái cuộc đời tu mình nó giống như là con thuyền ngược nước. Nếu không tiến thì phải lùi. Trên một dòng sông chảy xiết, nếu mà mình không chèo á thì nước nó cuốn phăng mình đi. Rõ ràng là trong cuộc đời thứ bảy chủ nhật á là người ta rủ nhau đi casino, rủ nhau tù năm, tù ba để mà ăn uống nhậu nhẹt. Nhưng mà mình thứ bảy chủ nhật á mình không làm vậy, mình về chùa mình tu, đó là ngược nước, ngược dòng đời. Nếu mà không vững, tu buồn quá, thôi mình cũng đi nhậu với người ta cho nó vui. Đó là thối chuyển. Cho nên chúng ta phải có một lập trường rõ ràng. Ở ngoài thế gian, bạn nhiều, dễ kết bạn nhất là bạn hút thuốc. Chỉ cần đi ra trạm xịt bớt á, không có thuốc là mình gặp anh nào là mình cũng chìa tay mình xin được hết á. Mà anh kia cũng sẵn sàng cho, là bởi vì có lúc anh phải xin lại người ta. Cho nên là bạn rất là dễ. Bạn thứ hai là bạn rượu, dễ làm bạn lắm. Nhưng mà đến một lúc nào đó chúng ta không hút thuốc, không uống rượu, mời bạn khó lắm. Bởi vì mời tới anh chàng này cứ ăn chay không hả, đâu có gì vui đâu. Hay là tới mà anh bạn này không có hút thuốc, mình ngồi trơ trơ cái mỏ, buồn lắm. Mất bạn, nhiều người đã mất bạn. Cho nên nếu mà chúng ta không có vững tâm chỗ này, cảm thấy tại sao dạo này tới bạn bè nào nó cũng tránh mặt. Người tu là người chèo thuyền ngược nước. Nếu chúng ta không vững thì chúng ta thối chuyển. Và cũng đừng bao giờ tự mãn. Bởi vì nếu mà tự mãn là chúng ta sẽ nghĩ là mình làm được điều đó như vậy rồi là đủ, và chúng ta không có tiếp tục nữa. Thứ ba trong bảy phần bồ đề đó là hỷ. Hỷ có nghĩa là hoan hỷ. Nhờ tinh tấn tu hành cho nên chúng ta đoạn trừ được phiền não và thành vô lượng công đức. Do đó tâm hoan hỷ. Bất cứ một cái việc làm gì của chúng ta đều có cái công đức vô lượng vô biên. Cho nên tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, tất cả đều có phước đức. Vì nghĩ như vậy mà chúng ta hoan hỷ. Chẳng hạn như bữa nay quý Phật tử nghe Pháp, trong lòng yên tịnh, thoải mái quá, sanh tâm hoan hỷ, vì hôm nay chúng ta đã làm một cái việc phước đức. Thứ tư, trong bảy bồ đề phần, đó là khinh an. Khinh an có nghĩa là nhẹ nhàng. An là an ổn. Nhờ sự tinh tấn tu tập cho nên được tâm thanh tịnh. Do vì được tâm thanh tịnh, chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng hơn nữa là vì hôm nay ngồi nghe Pháp, cho nên chúng ta không có mất tiền khi mà phải đi casino. Do vì nghe Pháp cho nên tâm tư mình rất là yên bình. Mình không có thời giờ để mà gây với người thân của mình. Mà xa hơn nữa là ngồi như thế này đây đó, phước đức nó tăng. Cho nên trong tâm tư nhẹ nhàng mà thân cũng nhẹ nhàng. Do vậy mà chúng ta trút được cái gánh nặng dục vọng và mê mờ. Thứ năm trong bảy bộ đề phần đó là niệm. Niệm có nghĩa là thường ghi nhớ những gì mà chúng ta làm. Chẳng hạn như bây giờ quý vị đây nghe Pháp, trong tâm tư luôn luôn tâm niệm, nếu có dịp mình sẽ đi nghe Pháp nữa. Và nội dung bài Pháp hôm nay mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị, nhớ được 100% cũng tốt, mà nếu nhớ một cái khía cạnh nào đó thôi, mình cũng đủ cảm thấy thỏa mãn. Thường nhớ chánh Pháp, nhưng mà đừng bao giờ nhớ tạp niệm. Học cái phương pháp này rồi, nếu mà những ai mà làm những cái điều phước thiện luôn luôn nhớ, nhưng mà nếu thấy những kẻ kia mà làm cái điều ác xấu tệ, mình đừng có nhớ, đừng có bắt chước với người ta là được. Trong cuộc đời có cái kỳ lạ, những cái tốt mình học hoài là không nhớ, mà những cái xấu đó không học, chỉ nghe một lần, chỉ thấy một lần là mình nhớ dài. Cho nên niệm đây đó có nghĩa là chúng ta luôn luôn nhớ những cái điều tốt lành, nhớ những cái gương người xưa, người ta đã vượt qua bao khó khăn để mà thành tựu trong cuộc đời, hay là người ta phải học gian lao khốn khổ như thế nào để mà có được cái mảnh bằng trong tay, thì mình nên nhớ cái đó để mà mình làm cũng giống như người ta. Đừng bao giờ nhớ những cái chuyện xấu. Đó là lý do mà cái tuổi trẻ đó, thuốc đâu có ai dạy nó hút. Thấy người lớn hút, bắt chước rồi cũng hút. Rượu cũng đâu ai dạy nó uống. Nhưng mà rồi cũng cứ đem vô trường giấu để trốn uống với nhau. Những cái tốt dạy lâu nhớ lắm. Nhưng mà những cái xấu không dạy, chỉ thấy là làm được. Cho nên người tu chúng ta chỉ cần nhớ, nhớ chánh pháp, đừng cho sao lãng, đừng nghĩ buông lung. Đó là niệm. Thứ sáu trong bảy bộ đề phần đó là định. Như quý vị thấy, một khi mà chúng ta có chánh niệm thì tự nhiên đi dẫn tới chánh định. Có định, có hoan hỷ rồi, chúng ta xả. Đến cái giai đoạn này đó, người ta làm mình đau khổ, mình cũng không có cần phải nhớ trong lòng. Mà đến khi chúng ta thành tựu một cái gì đó, làm một cái gì đó cho nhân thế, cho cuộc đời, chúng ta cũng không vì vậy mà kể công kể lao với xã hội, là do tôi, do cái này, do cái nọ, mà mình cũng xả hết luôn. Như vậy tâm tư nó rất là khỏe. Nghĩa là bỏ ra ngoài không có vướng bận. Xả tức là hành xả tâm sở. Nó là một trong 11 thiện tâm sở. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài đã thành tựu cái đó. Cho nên quý vị thấy chư vị Bồ Tát đến là tại vì anh, vì chị, vì cô, vì bác, vì cuộc đời mà các ngài đến. Rồi một lúc nào đó là anh, chị, cô, bác, cuộc đời không cần các ngài đi, không có buồn phiền gì cả. Các ngài đã thành tựu được cái pháp gọi là xả. Thì ai có biết các ngài làm gì cũng vậy, mà không biết cũng không có vì vậy mà buồn phiền. Đó là bảy giác chi, hay còn gọi là thất bồ đề phần. Phần thứ bảy tức là phần cuối cùng trong đạo đế, đó là tám chánh đạo. Tám chánh đạo thì quý vị biết là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì quý vị đã có cơ hội nghe rồi. Nếu mà cộng bảy phần này lại thì tất cả có 37 sự hành trì. 37 sự hành trì này còn gọi là 37 phẩm trợ đạo. Trong đời tu của chúng ta, nếu mà thiếu 37 sự trợ đạo này, kể như chúng ta không có gì cả. Nhưng mà nhớ một điều nữa, khi mà hành trì trong 37 phần này, mặc dầu Đức Phật đưa ra 7 phần hành trì để cho thích hợp căn cơ của mỗi người, nhưng mà một khi mà hành trì trên phương diện này là nó có đầy đủ hết tất cả những phương diện khác. Cho nên quý vị đừng bao giờ nghĩ là mình mà hành trì hết 37 phẩm trợ đạo này á, thì mình mới gọi là hành trì, mà chỉ cần một trong tất cả các phần thôi. Giống như Đức Phật đưa ra 84.000 pháp môn, không có nghĩa là chúng ta phải tu hết 84.000 pháp môn đó mình mới thành Phật, mà chỉ chọn một trong 84.000 pháp môn đó tu cũng thành Phật. Thì đây, trong 37 phẩm trợ đạo, nhưng mà phần quan trọng nhất vẫn là phần bát chánh đạo. Mặc dù Đức Phật chia đạo đế làm 7 phần, gồm 37 sự hành trì, nhưng mà tiểu trung thì phần này có những điểm nằm trong phần kia và ngược lại, hay là tu tập phần này thì chứng nghiệm được phần kia, mà quả thật như vậy. Như nói về đạo đế thì ai cũng biết nó là chân đế thứ tư trong 4 chân đế. Như nói về 8 chân đạo là 8 trong 37 phẩm trợ đạo. Nhưng mà riêng về 8 chân đạo thì không những 8 trong 37 sự hành trì kia, mà nó bao trùm thâu gọn cả 29 phần còn lại. Cho nên nếu mà có phải thực hành hết 37 phẩm trợ đạo đó, không bằng thực hành 8 chân đạo. Đây là một cụ thể, một cụ thể để cho chúng ta thấy trong tám chánh đạo này đó, nó thâu gồm 29 phương pháp khác. Như bây giờ nói về chánh kiến, khi mà chúng ta học tập và rèn luyện thân tâm bằng những bài học của tứ bất hoại tịnh, chính là cách mà chúng ta thu thúc nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn và thiệt căn. Một khi mà tu tập tứ bất hoại tịnh, tức là chúng ta nhiếp phục được căn mắt, căn tai, căn mũi và căn lưỡi, thì chúng ta có được cái tín lực nó xuất hiện. Mà rõ ràng là vậy, khi mắt mình không có thấy bậy, tai mình không có nghe bậy, mũi mình không có ngửi bậy, lưỡi mình không có nói lung tung, thì cái niềm tin của mình nó xuất hiện. Còn bây giờ như nói về chánh tư duy, khi mà học tập và rèn luyện thân tâm bằng những bài học về giới ý hành niệm, tức là chúng ta thu thúc cái ý căn của mình. Bởi vì thường người ta nói là tâm viên ý mã, cho nên khi mà chúng ta thu thúc căn của mình thì tín lực đó nó xuất hiện. Bởi vì ý căn, quý vị thấy có nhiều người trước ý Một khi mà họ trước ý lên rồi đó, là cái gì họ cũng xuyên tạc được hết đó. Từ cái sự xuyên tạc đó mà nó làm cho con người đó không có được một niềm tin. Từ nó cái ý căn mà không có tin nhân quả, không có tin nghiệp báo, không có tin thánh, không có tin thần, không có tin cái gì cả, không tin rằng sau cuộc đời này mình còn có cái gì nữa. Vì vậy đó mà họ sống ngày nay mà không biết ngày mai. Một khi mà đã không tin nhân quả, không tin nghiệp báo, không tin kiếp sau, thì tội gì làm chi những cái việc mà tu học hay là bố thí cúng dường làm gì cho nó phiền. Cho nên khi mà thu thúc ý căn rồi thì tiếng căn đó nó xuất hiện. Bây giờ như nói về thực tập chánh ngữ, có nghĩa là chúng ta rèn luyện thân tâm bằng những cái bài học giới khẩu hành niệm. Có nghĩa là chúng ta thu thúc thiệt căn, hay là chúng ta dán cái miệng mình lại. Bởi vì nói nhiều thì sanh giặc, nói nhiều thì sanh nghiệp, nói nhiều thì gây lộn nhiều, chửi nhiều. Khi mà tu tập giới khẩu hành niệm thì tín lực mình nó xuất hiện. Nói tới chánh nghiệp, một khi mà học tập và rèn luyện thân tâm bằng những bài học giới thân hành niệm, tức là chúng ta thu thúc thân căn. Thân á, mình không có sát sanh, không có trộm cướp, không có tà hạnh. Đó là cách mà giới thân hành niệm. Mà khi mà thực tập giới thân hành niệm thì tín lực nó xuất hiện. Bởi vì sao? Như bây giờ nói là giới thứ ba là mình không có tà hạnh. Ai mà đến với người này, người ta tin tưởng tuyệt đối, người này không có làm bậy. Cho nên đi đâu người ta cũng yên lòng là cái người này không làm bậy. Nhưng mà gặp anh chàng nào đụng đông bốc đó, đụng đông vừa đó thì khổ lắm, không ai tin hết đó. Cho nên là khi mà thực tập như vậy rồi đó thì tín lực nó xuất hiện. Còn như nói về thực hành và chánh mạng, có nghĩa là chúng ta rèn luyện thân tâm bằng cái bài học tứ vô lượng tâm. Có nghĩa là trong cuộc đời của chúng ta rèn luyện làm sao nó có được tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Mà khi có được tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả rồi đó, thì mình đến với ai, người ta cũng hoan hỷ, ai cũng tin tưởng mình. Mà mình cũng tin tưởng rằng với cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ xa này là mình sẽ làm lợi ích cho bản thân, mình làm lợi ích cho cuộc đời. Tín căn xuất hiện. Đến thứ sáu là chánh tinh tấn. Một khi mà chúng ta học tập và rèn luyện thân tâm bằng những bài học của tứ chánh căn thì tấn lực nó xuất hiện. Khi mà thực hành bốn chánh căn, tức là những cái điều ác mình đã làm thì mình quyết định không làm nữa, những điều ác chưa làm thì mình hứa hẹn cam kết không bao giờ tôi làm, những cái điều thiện đã lỡ làm rồi đó thì làm luôn, lỡ đi tu rồi, lỡ ăn chay rồi đi tu luôn, đừng có thối lui. Còn nếu mà chưa ăn chay chưa tu thì phải ráng ăn chay ráng tu đó. Thì khi mà đã làm như vậy đó, thực hành như vậy, có nghĩa là tấn lực nó xuất hiện. Đến thứ bảy chánh niệm, tức là chúng ta phải dùng bốn niệm xứ thực tập và rèn luyện thân tâm. Khi mà tu tập trên tứ niệm xứ thì niệm lực nó xuất hiện. Chúng ta tu học đến chánh đạo thứ bảy này xong thì bảy năng lực giải thoát nó xuất hiện. Bảy năng lực giải thoát đó chính là thất giác chi, hay còn gọi là thất bồ đề phần. Thất bồ đề phần là bảy trạng thái giải thoát của thân tâm của một người. Khi mà có bảy giác chi xuất hiện đầy đủ thì chúng ta mới có đầy đủ đạo lực. Đạo lực mà chúng tôi nói ở đây đó chính là tứ như ý túc. Nhờ tứ như ý túc mà chúng ta mới bắt đầu vào cái hành trình thứ 8, đó là chánh định. Một khi học tập và rèn luyện thân tâm bằng những bài học của tứ thánh định, khi tu tập tứ thánh định thì định lực xuất hiện. Khi mà chúng ta học tập rèn luyện chánh đạo này xong rồi thì chúng ta được thiền thứ tư. Ở trạng thái thiền thứ tư, chúng ta thực hiện tam minh. Khi thực hiện tam minh xong thì tuệ lực xuất hiện. Như vậy, xét qua 37 phẩm trợ đạo mà chúng tôi vừa giới thiệu đến với quý vị đó, tức là 37 pháp tu học trên 8 chánh đạo, là một giáo trình có bài bản, có nguyên tắc hẳn hoi rõ ràng cụ thể chứ không có mù mờ. Cho nên khi thực hành 8 chánh đạo thì nó có luôn cả 29 cái nguyên tắc tu học khác. Nhìn chung 37 phẩm trợ đạo thì tứ niệm xứ là giáo lý căn bản trong phần đạo đế. Có hiểu được giáo lý này một cách tường tận thì sự tu hành mới vững chắc được. Nó đánh đổ được một cách rốt ráo 4 thành kiến sai lầm lớn của con người. Thường con người mà đau khổ là do vì cái sự suy nghĩ sai lầm. Sai lầm thứ nhất á, tưởng thân mình là quý báu tốt đẹp trong sạch, cho nên cứ giữ bằng cách nào đi nữa cũng phải bảo vệ, cũng phải kỳ cọ, cũng phải sửa làm sao cho đẹp. Thực ra vấn đề vật chất mình làm đẹp không có cái gì là xấu cả, nhưng mà cái đẹp đó đó nó sẽ không có tồn tại với thời gian, bởi vì cái tuổi đời của mình nó càng lớn thì nó phải bị bào mòn bởi cái tính chất của thời gian. Cho nên bao nhiêu những cái tế bào của mình rồi đó, nó cũng phải già cỗi. Mà khi nó già cỗi thì nó phải nhăn. Nhưng mà bây giờ muốn giữ cho nó không có già, hay là muốn giữ cho nó chậm lại, ráng tu. Tu đừng có hoảng hốt trước mọi hoàn cảnh. Tu đừng có đau khổ, tu đừng có bị vướng vào cái chuyện thị phi. Tâm tư của mình an bình thì cái tế bào đó, một là nó không già, hai nó già chậm lại. Thành ra làm sao mình giữ được cái tâm tư yên bình là mình trẻ mãi không già. Cái tưởng thứ hai là tâm mình luôn luôn vĩnh viễn trường tồn như có một linh hồn bất diệt. Tưởng như vậy cũng không được, sai. Rồi tưởng tất cả mọi sự mọi vật trên đời này chắc thật trường kiểu cũng sai. Giống như một nhà thơ Nguyễn Bính: tôi muốn mùi hương của nước hoa mà em thường sức chẳng bay xa, chẳng làm ngây ngất người qua lại, dù chỉ qua đường kể lại qua. Muốn giữ ghê vậy đó. Đặc biệt hơn nữa là tôi muốn em đừng tắm nước sông, trôi đi hương hám của em nồng, lỡ ai uống được dòng sông đó là uống em rồi, em biết không? Dễ sợ vậy. Còn lãng mạn hơn nữa đó, tôi muốn em đừng ngắm bóng trăng, đêm buồn có thể một thi nhân giải bày tâm sự cùng trăng sáng là gặp em rồi, em biết không? Ghen đến cái độ là vậy đó, cứ muốn giữ cái người kia là của mình. Nhưng mà chuyện đời nó đâu có phải vậy. Không có cái gì trên cuộc đời này gọi là trường kiểu cả. Cái thứ tư á, là tưởng thu nhận tam góp được nhiều chừng nào thì sung sướng chừng nãy. Không sướng đâu. Nói cho mình nghèo thì mình khổ vì cái nghèo, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Nhưng mà những cái anh giàu triệu phú kia cũng đâu có sướng, tại vì anh cố giữ làm sao đừng để người ta trộm cắp, cố giữ làm sao mình đứng cái địa vị độc tôn trong thế giới. Thành ra vì vậy mà trăm mưu ngàn kế cũng cứ khổ hoài. Đó là những cái tưởng sai lầm. Nhưng mà sự thật nó là trái ngược. Tại vì thân là bất tịnh, nó giống như cái đẩy đựng đồ dơ không có đáng nâng niu chiều chuộng. Tâm thì vô thường, luôn luôn biến đổi với hoàn cảnh bên ngoài, không có cái gì là trường tồn bất diệt cả. Pháp thì là vô ngã, nó không có tự tánh nhất định. Cho nên đừng bao giờ mà cố ôm hết mọi thứ trong lòng của mình. Đừng có bao giờ bảo rằng mọi việc, đừng có bao giờ thay đổi, mà phải hiểu đó tất cả như huyễn như hóa, như sương rơi, như bọt nước. Và thọ thì khổ. Như cái lần chúng tôi nói đó, khi mà có thân, mình lãnh thọ cái gì cũng khổ cái đó. Vì tâm thì vô thường, luôn luôn biến đổi. Sự vật đều là giả trá, như khói như mây. Do đó mà càng lãnh thọ bao nhiêu thì chúng ta lại càng đau khổ nhiều chừng nãy. Khi mà chứng được bốn sự thật này thì cái sự chấp ngã, chấp pháp, tham sân si nó bớt dần. Cho nên người Phật tử chúng ta càng nắm vững bốn sự thật của bốn niệm xứ chừng nào thì chúng ta tu hành dễ chừng nấy. Nếu mà tu hành theo các môn trong đạo đế sau này, như là bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn năm lực, khi mà chúng ta không nắm vững chìa khóa của bốn niệm xứ thì chúng ta khó có thể tu được tứ chánh cần, tứ như ý túc, năm căn năm lực. Chìa khóa để đi vào đạo đế là bốn niệm xứ. Vì khi chúng ta thấy được sự thật đau khổ rồi, chúng ta phải gia công cố sức làm thế nào để mà thoát ra ngoài móng vuốt nguy hiểm của nó. Muốn như vậy là chúng ta phải siêng năng tinh tấn, đó là điều kiện trên hết trong cái công cuộc giải thoát của chúng ta. Như vậy ngoài đời cũng như ở trong đạo, mỗi người muốn đạt được kết quả tốt đẹp trong đời mình là phải luôn luôn gia công gắng sức, nhất là người tu hành mà kết quả được gọi là kết quả xuất trần thượng sĩ, là cái cứu kính an vui vĩnh viễn, thì cái sự gia công cố sức đó là càng phải bền bỉ dẻo dai vượt bực mới thành công được. Đó là lý do mà nhiều trường hợp nhiều thầy cũng phải tự nhắc nhở. Nếu có lúc ở ngoài đời đó, một người thợ may được làm dao trăm họ, thì cái ông thầy cũng vậy đó. Hơn ai hết, Đức Phật Ngài hiểu rõ sự quan trọng của sự tướng. Cho nên Ngài dạy bảo chúng ta trước khi đi sâu vào đạo là chúng ta phải chuẩn bị những phương tiện cần thiết, phải tỏ ra có một thái độ quyết tâm mới được. Hãy nói đi là đi. Đối với người tu là phải xa lánh các điều dữ và thực hiện các điều lành. Đó là ý nghĩa của tứ chánh cần. Theo Đạo Phật, mỗi một con người ai cũng có ba nơi để phát sanh những điều lành hay là dữ: thân, miệng và ý. Thì bây giờ mình biết đó là ác rồi, phải chuyển những cái điều ác đó trở thành những điều lành. Do đó mà Đức Phật dạy chúng ta phải ngăn ngừa những điều dữ đó và phải thực hiện tất cả các điều lành ngay khi nó còn ở trong ý thức. Trong ý thức đã là tội, nhưng mà nó không tội nhiều khi mà cái ý thức đó đã biến thành hành động. Cho nên nếu mà có lỡ suy nghĩ những cái điều xấu xa, đương nhiên trong tâm tư chúng ta phải tự hổ thẹn và phải diệt trừ ngay trong ý thức, đừng để nó biến thành sự thật. Chúng ta phải áp dụng bốn chánh cần, phải siêng năng diệt trừ những tội ác, phát triển điều thiện. Như vậy nó bao gồm tất cả những quy điều căn bản thiết yếu đạo đức và luân lý. Sau khi mà nhận rõ được chân tướng của cõi đời thì từ bốn niệm xứ chúng ta đã quyết tâm bỏ ác theo thiện, có nghĩa là chúng ta quyết tâm thực hành bốn chánh cần. Xa hơn nữa, đi trên đường đạo cần phải vạch cho mình một hướng đi nhất định, là phải có một thái độ quyết định nhắm đúng hướng vạch ra mà đi. Đi mà đừng có nhìn ngang nhìn ngửa, đi mà đừng có ngừng lại, đi mà đừng có giống như người mà nửa đường mà dừng lại rồi coi bướm coi hoa một hồi là lạc vô động tiên luôn á, là tiêu đời. Mà chúng ta phải đi tập trung tất cả ý chí quyết đi một đường đến cái sự mong ước của mình, đạt cho được ý chí, nguyện lực, năng lực tinh thần của mình phải đặt hết vào đó, cho tới khi nào đạt được ý nguyện mới thôi. Muốn được như thế là chúng ta phải dùng cái pháp môn tự như ý túc, một trong những pháp môn của đạo đế. Nhưng nói về tứ như ý túc là bốn pháp thiền định, nói rõ đó là bốn phương tiện giúp chúng ta thành tựu chánh định. Rồi đến đó là ngũ căn ngũ lực, là những phương pháp quý báu, nó cũng quan trọng. Bởi vì nếu mà không có tín căn thì chúng ta không làm được cái gì cả. Cho nên chúng ta phải phục sức trang nghiêm những phương pháp đó, tức là 37 phẩm trợ đạo chúng ta phải dùng một cách triệt để. Nhưng mà như cái lần chúng tôi nói đó, nếu mà còn trong sự mơ hồ, chưa biết dùng cái gì trước, chưa biết chọn cái nào là phương tiện của mình, thì cứ thực tập tám chánh đạo. Nhưng mà khi thực tập chánh đạo rồi là chúng ta biết vận dụng, biết dùng hết tất cả những cái phương pháp khác, đó là 29 phương pháp nằm trong 37 phẩm trợ đạo. Và ở nơi đó chúng ta thấy năm căn năm lực nó cũng quý báu như tất cả những cái phương pháp tu khác. Theo trong kinh sách đây dạy, thân người là hình thức tốt nhất để mà chúng ta tu hành Phật pháp và để nỗ lực chấm dứt luân hồi. Thành ra vì vậy, mặc dầu là chúng tôi không có khuyến khích, hay là chư tôn đức cũng không khuyến khích các Phật tử là quý trọng thân mình quá đáng, nhưng mà đương nhiên cũng không có khuyến khích là đừng có coi thường thân mạng của mình, phải biết trân quý. Nếu không biết trân quý thân mạng của mình sẽ có lỗi. Trước hết là cha mẹ của mình. Cha mẹ của mình sanh mình ra, nuôi cho mình khôn lớn là muốn cho chúng ta làm một cái gì đó có lợi cho bản thân mình, có lợi cho gia đình và xã hội. Cho nên dầu cho chúng ta không thích cái thân mạng này, nhưng mà biết chắc rằng cha mẹ vẫn cần, biết chắc rằng xã hội vẫn cần, cho nên phải trân quý. Mà trân quý như vậy có nghĩa là chúng ta phải tự nỗ lực làm một cái gì đó cho có ý nghĩa. Một ngày qua là một ngày qua, một ngày qua chúng ta phải làm một cái gì đó được coi là có ích. Cuộc đời của những cư sĩ tại gia thường bị vướng vào mọi thứ vấn nạn, đủ loại phiền toái, vì vậy mà các sinh hoạt thế tục làm cho bị vướng bận và thường không giúp ích gì nhiều cho sự tu học. Còn cuộc đời của chư vị tăng ni thì được xem như là có vẻ hơi thảnh thơi một chút xíu. Nó là thảnh thơi là theo chuyện thế tục, nhưng mà cũng có không biết bao nhiêu việc phải lo. Giữa cuộc sống của tại gia và cuộc sống của chư vị xuất gia, nó có những cái khó khăn, nó cũng có những thuận lợi, nhưng mà dẫu sao đi nữa đó thì vấn đề muốn mà thực hành đạo giải thoát, cái vấn đề còn lại là chúng ta phải sắp xếp thời giờ. Tư duy như vậy sẽ lưu vào tận cùng tâm khảm của chúng ta những dấu ấn sâu đậm của thiền nghiệp, để rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ biến nó thành một cơ duyên. Nếu đối với những người xuất gia đó đã chọn cái con đường gọi là xuất trần thượng sĩ thì tu cho tới nơi tới chốn, còn đối với chư vị Phật tử tại gia, khi mà đã thấy rõ được điều này rồi đó, một lúc nào đó cảm thấy sắp xếp được việc nhà, bắt đầu mình cạo đầu. Để khắc phục những phiền não khổ đau Vấn đề trọng yếu là phải tự kiểm điểm tâm thức của mình và phải biết dành ưu tiên hàng đầu để tự kiểm đối với xúc cảm nào mạnh mẽ hơn. Cho nên tất cả những sự việc nó xảy ra chung quanh, đừng bao giờ bỏ sót bất cứ một chi tiết nào. Là cảm tình cũng được, là đau khổ cũng được, là cái gì cũng được. Cuối ngày chúng ta ngồi kiểm điểm lại, coi cái xúc cảm nào mạnh mẽ, để rồi chúng ta tìm cách xử trí nó cho nó tốt đẹp. Nói tóm lại, trọng tâm chính trong sự tu tập hàng ngày của chúng ta vẫn là tứ diệu đế và tâm bồ đề. Tâm bồ đề là sự trải lòng ra ghi nhận tất cả để mà tiến tu. Tứ diệu đế là con đường duy nhất tiến lên quả Phật. Đây là hai pháp tu rất là thực tế và sẽ mang lại lợi ích thiết thực. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng việc quán tưởng các thánh hộ trì có thể gần như là tự lừa dối mình. Bất cứ một tôn giáo nào đều có cái truyền thống là cầu nguyện. Cầu nguyện là một cái hình thức để chúng ta tôn kính chư Phật, chư Bồ Tát là người đã vạch ra con đường cho chúng ta, để chúng ta biết được chúng ta phải làm gì. Nhưng mà không phải cái con đường cầu nguyện là đem lại cho chúng ta bình an. Phải tự mình thực tập để chúng ta mới có được bình an. Quan điểm tu học chúng ta nhất định phải theo đuổi việc thực hành theo từng bước một với sự kiện kiên nhẫn quyết tâm, thì không có việc gì là chúng ta không thành. Một khi mà giáo pháp đã gắn liền với cuộc sống, bất cứ lúc nào chúng ta gặp phải khó khăn thật sự thì sự thực hành giáo pháp này khi còn trẻ sẽ giúp cho chúng ta có một nội lực. Khi mà chúng ta già yếu hay là mắc phải những chứng bệnh nan y, và khi cái chết cuối cùng tìm đến, thì sự tu tập của chúng ta sẽ thực sự mang lại cho chúng ta một nội tâm vững chắc, an ổn, vui trong đau khổ. Chúng ta không có nghi ngờ. Xét cho cùng thì cái chết là một phần của sự sống. Nó không có cái gì là lạ cả. Sớm muộn gì tất cả chúng ta đều phải trải qua. Ai cũng phải trải qua. Có điều người sớm, người muộn mà thôi. Lúc đó chúng ta dù có kiếp sau này hay là không có kiếp sau này, thì sự bình thản của tâm hồn vẫn là điều rất là quan trọng. Muốn có được sự bình thản trong tâm hồn trong một thời khắc quan trọng như thế, thì chúng ta phải thực tập. Tại vì tâm bình an chỉ có thể đạt được nếu mà chúng ta có được những kinh nghiệm tự thân mang lại cho chúng ta nội lực. Và vì không ai khác có thể cho chúng ta sức mạnh này, không có một thần thánh nào, không có một bậc thầy nào, không có một bạn bè nào cho chúng ta những cái nguồn nội lực quan trọng, chính chúng ta. Và điều còn lại là chúng ta phải ý thức tứ diệu đế là một pháp môn rất là tốt đẹp. Tâm bồ đề chúng ta cởi mở, đón nhận, tu học thì bình an là đó. Kính thưa đại chúng bà Pháp, Đạo Đế hôm nay đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng Phật đạo.